Phật thuyết Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh. Người giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không. Giảng tại Tịnh Tông Học Hội Singapore. Thời gian: năm 2001. Tập 60. Các vị đồng tu, xin chào mọi người. Hôm nay chúng ta tiếp tục nói Thập Thiện Nghiệp Đạo, thực tiễn ở trong định căn của ngũ căn. Định căn có thể nhiếp tâm chánh trợ, tương ưng bất tán. Hôm qua chúng ta đã nói tu hành phải chánh trợ song tu, không chỉ là pháp môn tịnh độ, bất cứ một pháp môn nào, thậm chí đến các tôn giáo khác của thế gian, cho đến pháp thế gian, đều có chủ tu và trợ tu. Hiện tại thông thường chúng ta gọi là chọn tu, có chủ tu, có chọn tu. Cái gì gọi là định? Tâm của chúng ta định ở nơi pháp môn tu học, nhất định không dễ dàng thay đổi. Đối với Phật Pháp, khế nhập vào một mức độ tương đối sâu, hồi mới chân thật lý giải được Phật đã nói gì. Pháp môn bình đẳng, không có cao thấp. Cho nên sau khi chúng ta chọn định một môn, chân thật có thể làm được một môn thâm nhập trường kỳ huân tu, cái định này liền có gốc. Có gốc, họ mới có thể sanh trưởng, mới có thể khai hoa kết quả. Từ xưa đến nay, người tu học không có thành tựu, tâm bệnh nghiêm trọng nhất chính là không có định căn. Tâm của họ bao trào, dùng lời hiện tại mà nói, hứng thú của họ là nhiều phương diện. Xem thấy cái này cũng ưa thích, nhìn thấy cái kia cũng ưa thích, mọi thứ đều ưa thích. Hứng thú nhiều phương diện, thế là tinh lực của họ bị phân tán, thời gian bị phân tán, nên gọi là môn môn thông, môn môn túng, chỉ là lướt qua ở ngoài da, đều không thể cắm gốc. Do đó chúng ta nhất định phải hiểu được, học rộng nghe nhiều không phải là ở giai đoạn hiện tại này của chúng ta. Trên kinh thường hay khuyên bảo chúng ta học rộng nghe nhiều là nói với ai vậy? Đối với Pháp Thân Bồ Tát. Vào lúc đó phải nên học rộng nghe nhiều. Vào cái giai đoạn hiện tại này của chúng ta thì không được, chỉ có thể một môn thâm nhập, chỉ một môn, nương theo một pháp. Ngày nay chúng ta chọn lựa cái pháp này là tịnh độ. Nhất là pháp trì danh niệm Phật, cái pháp này của Tịnh Tông, trong cái pháp này phải sanh khởi định căn. Thực tế không dễ dàng. Vì sao vậy? Sự quá đơn giản rồi, người ta không dễ gì tin tưởng. Lý quá sâu rồi,
rất không dễ gì thấu triệt lý giải. Thế nhưng hiệu quả của nó rất là rõ ràng. Nghe đến người không biết chữ, chân thật có thể làm đến lão thật niệm Phật. Chúng ta thường hay nhắc đến người thợ giá nồi, đồ đệ năm xưa của lão pháp sư Đế Nhàn. Người ta không biết chữ, không có đi học, không hề biết thứ gì. Lão hòa thượng chỉ dạy ông một câu: Nam mô A Di Đà Phật. Ông có thể thành thật mà niệm. Hay nói cách khác, ông ấy, con người này rất cừ khôi. Lão sư truyền thụ một câu Phật hiệu này, ông liền đầy đủ tính tấn niệm định tuệ năm lực. Ông tin tưởng lời của lão sư, ông không hoài nghi. Lão sư dạy ông niệm mệt rồi thì nghỉ ngơi xong rồi thì tiếp tục niệm. Đây là tinh tấn. Chân thật là ngay trong 2 đến 6 thời niệm niệm không quên Phật hiệu, niệm lực thành tựu, nhất tâm chuyên chú, không có xen tạp bất cứ vọng niệm nào, định lực thành tựu. Cho nên người ta có thể ở trong 3 năm thì thành tựu giảng sanh đứng mà ra đi. Có phải họ sau 3 năm thì vừa dặn thọ mạng đến rồi hay không? Tôi nghĩ chắc chắn không phải, mà là công phu thành tựu rồi. Rất nhiều người niệm Phật giảng sanh, không phải là thọ mạng đến. Công phu thành tựu rồi thì đi trước. Như Pháp Sư Quán Kha của Triều Tống, A-di-đà Phật nói với ông, ông còn đến 10 năm dương thọ. Ông không cần. Ông nói hiện tại có muốn đi liền với Ngài. Sau 3 ngày thì A-di-đà Phật đến tiếp dẫn. Đây chính là chính mình vẫn còn thọ mạng, không cần nữa. Thông thường công phu đến trình độ này đều sẽ ra đi, tuyệt đối sẽ không lưu lại cái thế gian này. Lưu lại ở thế gian này chỉ có một điều kiện: họ còn có duyên phận độ hóa chúng sanh. Nếu như có cơ duyên hóa độ chúng sanh thì không được đi. Nếu như không có cơ duyên này thì lập tức ra đi. Phật Bồ Tát thì hiện ở thế gian, thời gian trụ thế dài ngắn không chút liên quan gì với chính mình, chỉ xem hóa duyên. Cơ duyên giáo hóa chúng sanh, còn duyên thì ở, không duyên thì đi. Đến đi tự do, không có chút chướng ngại nào. Chúng ta chính mình tu thành rồi cũng là như vậy. Cho nên định vô cùng là quan trọng. Chọn lấy cái pháp môn này, sau khi chọn định chắc chắn không hoài nghi, nhất định phải chuyên chú. Gần đây có rất nhiều đồng tu đến từ Trung Quốc, có không ít các đồng tu cùng đồng hỏi đến một vấn đề. Chúng ta chuyên niệm một câu Phật hiệu, chuyên thọ trì một bộ kinh Vô Lượng Thọ, có thể giảng sanh không? Dường như hoài nghi này vẫn không đủ, quá ít. Có một số pháp sư nói như vậy thì không đủ, phải nên thọ trì rất nhiều kinh luận, đều nêu ra vấn đề này. Đây chính là ngay tính căn cũng không có, làm sao có thể thành tựu? Cho nên then chốt ngay chỗ này. Chúng ta đọc được từ trên Kinh Di Đà, sau khi giảng sanh đến thế giới Tây Phương Cực Lạc, vẫn phải tu ngũ căn ngũ lực, thất bồ đề phần, bát thánh đạo phần, bạn mới biết được cái khóa mục này quan trọng. Trên Kinh Di Đà mở ra khóa mục, ba khóa mục phía trước không có nhắc đến tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ như ý túc. Do đây có thể biết ba khóa phía trước là ở ngay trong giai đoạn hiện tại này chúng ta nhất định phải hoàn thành. Không có ba khóa mục phía trước thì không có căn. Phải biết tính tấn niệm định huệ năm loại căn này là từ trên nền tảng của ba khóa mục trước mà sanh căn. Đây là ngay trong lúc giảng giải chúng ta thường hay nêu ra để khuyến khích các đồng tu. Niệm xứ, chánh cần, thần túc không thể không xem trọng thì bạn không có căn. Vậy thì người học Phật chúng ta bình lặng mà quan sát, có rất nhiều người không chỉ là đồng tu tại gia, đồng tu xuất gia, thậm chí đã xuất gia mấy mươi năm rồi, nghe được những thứ bên ngoài tâm vẫn còn dao động. Còn do dự không quyết. Đây là tính căn không có. Chúng ta đề xướng Kinh Vô Lượng Thọ, hội tập này hy hữu khó gặp. Chúng ta biết được đích thực là đệ nhất kinh trong kinh điển Đại Thừa, bổn hội tập này. Trong một hai năm gần đây có không ít người có tổ chức để phản đối, có không ít đồng tu để nói với tôi nói với họ, không phải họ phản đối với bổn hội tập, họ phản đối với một mình tôi. Nếu tôi không đề xướng bổn hội tập này thì không việc gì. Tôi đề xướng một quyển nào, họ liền sẽ phản đối cái quyển đó. Họ đối với người, không phải đối với việc. Việc này phải rõ ràng. Đối với người, cái gọi là đại thọ chiêu phong, rước lấy những phiền phức này. Đích thực có không ít người vì những lời giảo ngôn này khởi sanh nghi hoặc, lòng tin dao động. Tôi tuyệt đối sẽ không dao động. Tôi nói người trên toàn thế giới này thấy đều không tin, một mình tôi vẫn tin tưởng. Tôi tuyệt đối sẽ không dao động. Tôi thâm thọ lợi ích từ trên bổn kinh này thì tôi làm sao có thể dao động. Hơn nữa cái quyển này là lão sư đích thân truyền cho tôi, tôi tin tưởng lão sư. Tôi có lòng tin kiên định đối với lão sư. Lão sư mới chịu đem vật này truyền lại cho tôi. Chúng tôi đồng tu nhiều như vậy, tại vì sao ngài không truyền cho người khác? Tôn sư trọng đạo, tôi không có năng lực gì khác. chính là lúc nhỏ học được một chút như vậy. Tôn kính đối với lão sư, không hoài nghi đối với lão sư. Cho dù có hoài nghi, tôi trực tiếp thỉnh giáo với lão sư. Lão sư giải thích cho tôi. Tôi không dễ gì bị người khác dao động. Đây là chỗ mạnh của tôi. Ngày trước, tôi ở Đài Trung, thân cận lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam, cũng đã từng có 2-3 lần có loại nghi hoặc này. Tôi thỉnh giáo với ngài. Có một số hủy bán đối với lão sư. Tôi thỉnh giáo với ngài. Có một lần là vấn đề trên kinh luận, ngài nói ra tôi chưa nghe được, từ trước chưa nghe qua. Tôi hỏi ngài là ý nghĩa của chính ngài hay là trong kinh điển có căn cứ. Ngài nói với tôi không phải là ý nghĩa của chính ngài. Chúng ta đọc kinh quá ít. Trải qua chỉ điểm của ngài, chúng ta mới biết được mỗi câu mỗi chữ đều là có kinh điển làm căn cứ. Quyết định không dám vọng đàm. Cho nên tín tâm của chúng ta đối với lão sư thì càng thêm kiên cố. Cái đạo nghiệp này mới có thể định đặt một chút nền tảng. Cho nên tôi thường nói, đây là ở trên kinh Phật cũng đã từng khuyên bảo chúng ta thân cận thiện tri thức. Ai là thiện tri thức của ta? Tôi tin sâu không nghi đối với ông. Lời của ông nói tôi hoàn toàn ý giáo phụng hành. Con người này chính là thiện tri thức của tôi. Thiện tri thức của tôi chưa chắc là thiện tri thức của bạn. Thiện tri thức của bạn chưa chắc là thiện tri thức của tôi. Thiện tri thức không có tiêu chuẩn, là cá nhân tín ngưỡng đối với đối phương. Từ trong đây quyết định. Cho nên chúng ta xem thấy ở trong sách sư Trung Quốc, Ngũ Đăng Hội Nguyên là tông môn, giáo hạ cũng không ngoại lệ. Học nhân đi tham phỏng một vị thiền tri thức, tiếp kiến sau khi nói xong, vị pháp sư này rất có thể đã nói với họ: duyên của bạn không ở chỗ tôi, bạn nên đi đến chỗ nào đó, bạn nên đi thân cận một người nào đó, duyên của bạn ở chỗ nào đó. Họ có loại bản lĩnh này, có loại năng lực này, duyên của bạn không ở chỗ của tôi, ở chỗ một người nào đó. Nhất là ghi chép trong văn tự Trung Quốc đơn giản. Ngay trong tưởng tượng của chúng ta, khi nói chuyện làm gì mà chỉ có mấy câu nói như vậy. Chỉ ít tiếp kiến cũng sẽ có 1-2 giờ đồng hồ. Nội dung nói chuyện rất nhiều. Khi hàn huyên thì nhất định hỏi qua bạn: bạn là người ở đâu? Bạn năm nay bao nhiêu tuổi? Bạn học Phật vào lúc nào? Ngày trước đã xem qua sách gì? Đối với thiện tri thức đương đại, bạn kính ngưỡng bồi phục nhất là người nào? Khi họ vừa nói ra, họ kính ngưỡng nhất bồi phục nhất người đó có duyên với bạn, bạn đi đến nơi đó. Không phải có thần thông, chính là nói ngay trong mắt bạn bồi phục nhất, kính ngưỡng nhất, thì bạn học với người đó bạn nhất định có thành tựu. Vì sao vậy? Lời của họ nói bạn sẽ phục tùng 100%. Nếu như không phải là kính ngưỡng nhất, vì lão sư này nói lời giống như vậy, bạn sẽ trừ bớt đi đối với họ. Bạn không thể hoàn toàn tin tưởng, cho nên bạn không thể thành tựu. chúng ta hiểu được cái đạo lý này, thiện tri thức không nhất định, nhân tố chính ngay chỗ này. Chúng ta phải đeo đuổi chính là thánh nhân ngay trong tâm mắt của chính mình, người kính ngưỡng nhất ngay trong tâm mắt. Lời của họ nói ta đều có thể làm được, thậm chí họ chính mình làm không được. Cái tình hình này rất nhiều. Người xưa nói thanh xuất ư lam nhi thắng ư lam. Lão sư giảng được không sai, lão sư không làm được, học trò làm được. Thành tựu của học trò thì vượt qua lão sư. Ngạn ngữ chúng ta thường nói có học trò của Trạng Nguyên, không nghe nói có lão sư của Trạng Nguyên. Lão sư của Trạng Nguyên luôn luôn là một tú tài nghèo, vì sao họ có thể dạy ra? Một học trò có thể trúng Trạng Nguyên, chính mình cả đời là một tú tài nghèo. Họ nói ra mà không làm được. Học trò học với họ đều có thể làm được. Cho nên học trò thành tựu siêu vượt lão sư. Sự việc này xưa nay trong ngoài nước có quá nhiều rồi. Đại sư Thiên Thai nói được rất hay: năng thuyết bất năng hành, quốc chi sư giả. Ngài nói không sai chút nào. Họ chính mình không làm được. Sư là lão sư, thầy giáo tốt. Năng thuyết hữu năng hành, quốc chi bảo giả. Đó là rất hy hữu vậy. Hai câu nói này của Đại sư Thiên Thai nói được rất hay. Chúng ta phải biết hành quan trọng hơn bất cứ thứ gì. Không chỉ có thể nói mà còn có thể hành. Chúng ta sinh ra vào thời đại này. Thời đại này là một thời đại bi thảm. Chúng ta bình lặng mà quan sát cái xã hội này. Đại chúng xã hội nghĩ là nghĩ gì, nói ra là những gì, làm ra là làm những gì. Tự tư tự lợi, danh vọng lợi dưỡng, năm dục sáu trần, tham sân si mạng, có gì đáng sợ bằng? Cái hiện tượng này hiện tại là đang gia tăng thêm tốc độ, gia tăng thêm tốc độ mở rộng. Hậu quả là cái gì? Thông thường trong các tôn giáo gọi là ngày tàn thế giới. Đây là một chút mê tín cũng không có. Chúng ta rất là may mắn. Chân thật là vô lượng kiếp đến nay tu được thiện căn phước đức nhân duyên. Chúng ta ở vào cái thời đại này có thể gặp chánh pháp. Chỉ cần chúng ta kiến lập ngũ căn, chúng ta ngay trong một đời này sẽ không gặp nạn. Khi đại kiếp nạn đến, chúng ta giảng sanh tịnh độ, tùy thời có thể đi. Khẳng định đi được. Thân lưu lại thế gian này chỉ vì một sự việc: trụ trì chánh pháp. Cái gì gọi là trụ trì chánh pháp? Y theo chánh pháp tu hành. Ta sống một ngày, ta tu một ngày. Đây gọi là trụ trì chánh pháp. Hoằng dương Phật pháp. Hoằng dương chánh pháp là giáo hóa chúng sanh. Chúng ta trụ trì cũng là hoằng dương. Trụ trì là làm ra tấm gương cho người khác xem. Cho đến trợ đạo. Trợ đạo chính là đoạn tất cả ác, tu tất cả thiện. tiêu chuẩn của thiện ác. Tóm lại mà nói chính là y theo thập thiện nghiệp đạo. Phật nói với chúng ta bộ kinh này, bộ kinh này rất quan trọng. Mỗi câu mỗi chữ đều đem nó biến thành tư tưởng ngôn hành của chính chúng ta, hoàn toàn thực tiễn ngay trong cuộc sống thường ngày của chính mình. Giữ tâm của chúng ta không gì khác. Chánh đạo, mỗi niệm không quên A-di-đà Phật, mỗi niệm không quên Tây Phương Y Chánh Trang Nghiêm. Đây là chánh đạo của chúng ta. Trợ đạo, mỗi niệm không quên chúng sanh khổ nạn. Chúng ta phải vì chúng sanh khổ nạn làm ra tấm gương tốt, phải làm ra cho họ xem. Giúp đỡ họ giác ngộ. Cái cách nói này, cách làm này thì có vô lượng công đức. Giảng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc phải phước huệ song tu. Ở nơi đó đều là chư thượng thiện nhân câu hội một nơi. Thượng thiện chắc chắn là phước huệ đầy đủ viên mãn. Chúng ta làm tấm gương cho người khác xem, giáo hóa tất cả chúng sanh. Đây là phước đức cái bên này. Nhất tâm xưng niệm A-di-đà Phật là ở bên phía định huệ. Có phước, có định, có huệ, vậy mới có thể thành tựu. Xin chào các vị đồng tu, chào mọi người. Hôm nay chúng ta tiếp theo xem huệ căn, điều sau cùng của ngũ căn. Thập thiện thực tiễn ở trong huệ căn liền có năng lực phân biệt thiện ác. Thế xuất thế gian, thiện cùng ác rất không dễ gì phân biệt. Không có trí tuệ chân thật, luôn luôn đem thiện pháp xem thành ác pháp, đem ác pháp xem thành thiện pháp. Sự việc này xưa đây trong ngoài nước, những thí dụ đã quá nhiều rồi, có thể nói không thể nêu ra hết. Không luận thế xuất thế gian pháp, nếu như muốn thành tựu, không thể không có trí tuệ. Trước tiên phải có trí tuệ quán sát căn tánh của chính mình. Đây là điều thứ nhất. Việc này cần phải nên biết. Kế đến, phải căn cứ căn tánh của chính mình chọn lấy pháp môn. Sau khi chọn lấy pháp môn mới chọn lựa lão sư. Cái lý này là có tầng thứ. Nếu như loạn rồi mà nói, làm gì có thể có thành tựu. Năm xưa tôi ở Đài Trung thân cận lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam. Có một năm ở Đài Loan, học phủ cao nhất là Đại học Đài Loan, thành lập một cái Phật học xã. Đây là Phật giáo Đài Loan chánh thức có tổ chức để hoằng dương Phật pháp ở trong trường đại học. Cái đầu tiên do lão cư sĩ Châu Tuyên Đức Châu lão cư sĩ cũng rất quen với tôi. Ông cũng là bạn cũ của Lý lão sư. Tuổi tác của họ cũng gần bằng nhau. Tin tức truyền đến Đại Trung, lão sư Lý nghe rồi rất vui mừng. Tôi ở bên cạnh ông, thái độ của tôi cũng rất là tự nhiên. Lão sư liền hỏi tôi: chú cảm thấy như thế nào? Tôi nói tôi cảm thấy không phải là một sự việc tốt lắm. Ông liền hỏi: vì sao vậy? Đây là một việc tốt, cao đẳng học phủ, phần tử tri thức học Phật, vì sao không phải là một việc tốt? Tôi liền nói với lão sư một câu nói. Tôi nói chính bởi vì họ là phần tử tri thức cao đẳng, có ảnh hưởng rất lớn đối với xã hội. Vạn nhất họ học Phật, nếu đi sai đường thì làm sao? Ai có năng lực sửa sai cho họ đây? Sau khi lão sư nghe tôi nói câu nói này rồi, thái độ của ông rất là nghiêm túc. Ông nói đúng. Ông quay lại hỏi tôi: vậy thì phải làm sao? Chúng ta lúc đó là ở thư viện Từ Quang. Tôi nói thư viện của chúng ta có thể lợi dụng ngày nghỉ ngày hè để thành lập lớp đại chuyên Phật học giảng tọa. Chúng ta cũng triệu tập một tớp học sinh đại chuyên đến. Chúng ta ở đây truyền cho họ chánh pháp. Họ ở nơi đó có thiên, có tà. Một tớp học sinh này của chúng ta có thể cùng ở với họ, hai người đi thảo luận. Ông nói cái biện pháp này đúng, tốt. Phật học giảng tòa Từ Quang chính là như vậy mà thành lập. Cho nên vì sao ngày hè chúng ta liền tổ chức Phật học giảng tòa đại chuyên. Vì cái giảng tòa này, lão sư Lý gần như dùng thời gian 3 tháng để nghĩ đến khóa trình này. Ngày nghỉ giảng tòa đại chuyên 3 tuần lễ đến 4 tuần lễ. Nghỉ đông thì thời gian tương đối ngắn, chỉ 2 tuần lễ. 2 tuần lễ này đến 4 tuần lễ phải giảng với học trò những gì, làm thế nào đem Phật pháp hoàn toàn giới thiệu cho sinh viên đại học chưa tiếp xúc Phật giáo. Không phải tùy tiện mà làm, chân thật là trải qua suy xét thận trọng, chọn lấy khóa trình. Sau cùng chọn lấy 6 khóa mục. Khóa thứ nhất chính là Phật học giảng tòa thập tứ giảng. Môn thập tứ đó chính là Phật học khái luận, cũng giống như là nhận thức Phật giáo. Môn thứ hai chọn Bát Đại Nhân Giác Kinh. Bát Đại Nhân Giác Kinh là Phật học khái luận trong Kinh Phật. Tuy là kinh văn không dài, giáo nghĩa của Đại Tiểu Thừa, tánh tướng hai tông đều bao gồm. Cũng giống như Phật học khái luận trong Kinh Phật. Hai loại này đều là giới thiệu Phật pháp. Sau đó liền nghĩ đến giải môn cùng hành môn. Giải môn không ngoài tánh tướng hai tông. Tướng tông thì chọn lấy Bách Pháp Minh Môn Luận, Duy Thức Giảng Giải. Tánh tông thì chọn tâm kinh. Kinh này mọi người thường đọc đều rất là quen thuộc. Đây là giải môn. Hành môn, nhà Phật xem trọng hành môn. Liên xã Phật giáo Đại Trung, cố danh tư nghĩa chính là chuyên tu tịnh độ. Cho nên hành môn chính là chọn lấy Phật thuyết A-di-đà kinh. Đây là tịnh tông. Ngoài việc này ra, ngoài ra chọn lấy Phổ Hiền Bồ Tát hành nguyện phẩm, cũng có thể hàm nhiếp tu học của tất cả đại thừa. Dùng thời gian 3 tháng quyết định 6 cái khóa mục này. Sau khi chọn lấy khóa trình rồi, sau đó lại mời lão sư. Vì lão sư nào có chuyên môn đối với giáo trình đó, mời họ đến dạy. Lão sư Lý nghiên cứu giáo trình, chọn mời lão sư, tôi đều đến tham dự. Tôi cùng với ông, hai người ở trong cái phòng nhỏ. Những giáo trình này phải thảo luận đến 3 tháng. Cho nên giảng tòa đại chuyên của ông thành công. Không phải tùy tiện mà tìm đến vài người, họ ưa thích giảng cái gì thì giảng cái đó, vậy thì lộn xộn hết khóa trình, không có mục đích. Cho nên đây là dùng trí tuệ để chọn lựa. Chúng ta tu học thế xuất thế gian pháp cũng như vậy, phải có trí tuệ. Cái vấn đề thứ nhất, ta lần này đến cái thế gian này là để làm gì? Các vị có nghĩ qua hay không? Tôi nghĩ đến cái vấn đề này là vào năm 14 tuổi. Tôi liền nghĩ đến, ta đến cái thế gian này để làm gì? Tại vì sao phải đến thế gian này? Như vậy người có sự tỉnh giác, xem thấy chúng sanh khổ nạn của thế gian này. Tôi năm 14 tuổi, vào năm đó chính là thời kỳ kháng chiến. Chiến tranh bùng nổ vào năm tôi 11 tuổi. Xem thấy loại thảm cảnh đó, khiếp sợ của chiến tranh. Đến đâu cũng thấy người chạy nạn không nơi nương tựa. Do vì xem thấy cảnh tượng bi thảm này, chúng ta phải toàn tâm toàn lực giúp đỡ những chúng sanh khổ nạn này. Mục tiêu của đời người chúng ta liền xác định rồi. Vì chúng sanh khổ nạn phục vụ, giúp đỡ những chúng sanh khổ nạn này, dùng phương pháp gì để giúp đỡ? Ở vào lúc đó tôi chưa tiếp xúc qua tôn giáo. Cho nên phương hướng chính là phương hướng này. Việc đầu tiên bạn giúp đỡ tất cả chúng sanh giải quyết vấn đề, không thể rời khỏi kinh tế. Cho nên việc đầu tiên liền nghĩ đến cái vấn đề này. Việc thứ hai, chúng ta bị những khổ nạn chiến tranh này, sau đó khi tiếp tục nghĩ đến liền nghĩ đến vấn đề hành chánh, vấn đề giáo dục, vấn đề ngoại giao, sau cùng nghĩ đến vấn đề triết học. Tôi là từ rất nhỏ ở trong đầu liền thấy đều nghĩ đến những vấn đề này. Tôi 26 tuổi gặp được Phật Pháp, thân cận Đại sư Chương Gia. Đại sư Chương Gia nói một câu tỉnh thức tôi. Ông nói chánh trị không bằng Phật Pháp. Nếu như trên chánh trị, nếu nhỡ có một kế hoạch sai lầm, rất nhiều người bị hại. Còn Phật Pháp cứu thế gian, có trăm lợi mà không có một hại. Lời nói này nói được rất có đạo lý. Cho nên tôi đi trên con đường Phật giáo này, Đại sư Chương Gia quyết định cho tôi. Phải dùng trí tuệ để chọn lựa. Cả đời của tôi đi theo con đường này. Con đường này nhất định phải đi thông. Học thuật thế xuất thế gian, quyết định phải nương vào lão sư. Nho cùng Phật đều xem trọng hiếu đạo, sư đạo. Sư đạo được xây dựng ở trên nền tảng của hiếu đạo. Cho nên xã hội hiện tại đã không còn sư đạo rồi. Vì sao vậy? Bởi vì không có hiếu đạo. Đây là nhân tố tu học khó khăn thứ nhất của thế xuất thế gian Pháp ở thời đại này. Khi tôi còn nhỏ, còn nhận được một chút giáo dục của gia đình xưa, hiểu được một ít đối với đạo lý này, ấn tượng rất sâu sắc. Tôi 14 tuổi rời khỏi gia đình, sống một mình, hiểu được thân cận thầy bạn, biết được tôn sư trọng đạo. Cho nên ở trong quá trình tu học của đời này, có thể nói thời gian của tôi không có trống qua, không có lãng phí. Tôi gặp được đều là thiện tri thức chân thật. Hơn nữa, những lão sư này đều là rất nhiệt tâm dạy bảo tôi. Thế Pháp Phật Pháp không thể quên gốc. Căn bản của Phật Pháp là Thích Ca Mâu Ni Phật cả đời đã nói ra kinh giáo. Cổ thánh tiên hiền truyền dạy cho chúng ta cũng có không ít kinh luận. Đó là căn bản của dân tộc Trung Hoa. Những tổ tông mấy ngàn năm này, trí tuệ của họ, kinh nghiệm của họ, nhờ vào kinh điển lưu truyền lại, Ngạn ngữ thường hay nói, không nghe lời người xưa, chịu thiệt ở ngay trước mắt. Ngày nay người Trung Quốc gặp phải kiếp nạn chính là chịu thiệt. Tại vì sao có thể có cái kiếp nạn này? Không nghe lời người xưa, cho nên mới tạo thành cái kiếp nạn này. Người học Phật không tin tưởng lời của Phật, người học Nho không tin tưởng lời của Khổng Tử, người học Đạo thì không tin tưởng lời của Trang Tử. Vậy thì phải chịu thiệt thòi rồi, thế gian liền có kiếp nạn đến. Sự việc chính là như vậy. Lời người xưa, đó chính là giáo huấn của cổ thánh tiên hiền, đó là học vấn chân thật, trí tuệ chân thật. Bạn thử nghĩ xem, nó đã truyền mấy ngàn năm rồi, trong mấy ngàn năm này có bao nhiêu người xem qua? Nếu như nó không phải là chân lý thì sớm đã bị đào thải rồi, làm sao có thể lưu truyền đến ngày nay? Cho nên lưu truyền lại mấy ngàn năm đều là trí tuệ chân thật, giáo huấn tốt nhất. Hôm nay chúng ta nói đến Huệ Căn. Đây là Huệ Căn của người Trung Quốc chúng ta. Phật Pháp Đại Thừa truyền đến Trung Quốc đã hoàn toàn Trung Quốc hóa, đích thực có thể biến thành Phật Pháp của chúng ta rồi. Chúng ta xem thấy chú sớ trong kinh luận của Tổ sư Đại Đức, có thể nói là đem học thuyết của Nho gia, Đạo gia, Bách gia chư tử đều dung hội quán thông ở trong Phật Pháp, trở thành một chỉnh thể của trí tuệ. Cái này khó được. Chúng ta không có trí tuệ thì chúng ta không có năng lực chọn lấy. Con đường đi này không có trí tuệ thì bạn không thể nào thân cận minh sư bạn lành. Bạn cũng không hiểu được dùng cái thái độ gì để học tập. Nếu như vẫn phải tùy thuận tập khí của chính mình, vậy thì chắc chắn thất bại. Cho nên tôi thường hay khuyến khích các đồng tu, chúng ta là phàm phu, vẫn chưa minh tâm kiến tánh. Cũng chính là nói, bạn vẫn chưa siêu diệt mười pháp giới. Vào lúc này, chỉ có một con đường, chánh lộ, nương tựa Phật Bồ Tát, tùy thuận giáo huấn của Phật Bồ Tát, tùy thuận giáo huấn của Thánh Nhân. Quyết định không thể tùy thuận vọng tưởng tập khí của chính mình, phải buông xả vọng tưởng tập khí của chính mình, tùy thuận giáo huấn của Phật Bồ Tát. Giống như đi đường vậy, ta không quen đường đi, Phật Bồ Tát biết rõ đường đi, các ngài đi ở phía trước, ta ở phía sau đi theo các ngài, nhất định không sai. Đến lúc nào chúng ta quen thuộc đường rồi, có thể không cần theo các ngài. Khi chính mình còn không biết đường, bạn không đi theo người dẫn đường, tùy theo ý của chính mình mà đi, không biết là đi đến nơi nào. Cái đạo lý này phải luôn hiểu. Phải có thái độ học tập tốt. thành tựu chính mình. Thành tựu chính mình chính là thành tựu chúng sanh. Chư Phật, Bồ Tát, Tổ sư Đại Đức hy vọng mỗi mỗi chúng ta ở ngay trong cuộc sống đều có thành tựu thù thắng. Họ cả đời tu trì, giảng kinh nói pháp, trước tác diễn thuật, lưu truyền cho hậu thế. Mục đích ở đâu? Quyết không tuyên dương chính mình. Chỉ có một mục tiêu, không ngoài là giúp đỡ hậu học. Thể giải đại đạo, khế nhập cảnh giới chư Phật. Không hề có chút tâm riêng tư, không hề biên kiến. Đây gọi là chân thiện tri thức. Việc này khiến cho chúng ta từ trong nội tâm lưu lộ ra cung kính kiên thành. Huệ căn là từ định căn phát lộ ra. Ngũ căn tính tấn niệm định huệ cũng giống như năm tầng lầu vậy. Tính là tầng thứ nhất, tấn là tầng thứ hai, niệm là tầng thứ ba, định là tầng thứ tư, huệ là tầng thứ năm. Không có tầng thứ tư thì làm gì có tầng thứ năm? Do đây có thể biết huệ căn không dễ dàng. Mà tính căn từ chỗ nào mà xây dựng? Tính căn từ ba khóa mục phía trước, 12 đạo phẩm xây dựng. Vậy chúng ta ngay trong một đời này, nếu muốn thành tựu, không y theo phương pháp cũ thì không được. Đây là phương pháp cũ Phật giáo hóa chúng sanh. Mấy ngàn năm thành tựu, không luận tại gia xuất gia, đều là y theo phương pháp cũ để thành tựu. Phàm hễ làm theo những cái mới đều thất bại. Phật Phật đạo đồng, Phật Phật đều đi một con đường. Cái vấn đề này hy vọng chúng ta phải nghĩ nhiều. Phát tâm học Phật, theo Phật học tập, y theo giáo huấn của Phật Đà, y giáo phụng hành. Đây gọi là chân thật học Phật. Tốt rồi, hôm nay chúng ta học đến đây thôi. A Di Đà Phật.
Cẩn dịch Viên Đạn Cư Sĩ, Vọng Tây Cư Sĩ, Vọng Tây Cư Sĩ a@gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử thiện đức thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.